con người thật ra không phải là một, mà đúng ra là hai. Tôi tự nhủ rằng nếu mỗi yếu tố có thể trú ngụ trong một phần nhân dạng riêng, thì cuộc sống sẽ nhẹ đi được hết mọi nỗi khôn kham. Đến với nhân sinh kép, sống hai cuộc đời của nhà văn Đức Anh, bạn sẽ cảm nhận sự hồi hộp bao phủ khi tác phẩm mang đến nhiều nét hấp dẫn của tiểu thuyết trinh thám hiện đại ngày nay. Tuy nhiên, điều ấn tượng của cuốn sách lại không nằm ở những chi tiết này. Cái độc đáo của nhân sinh kép được tạo nên bởi những giằng xé trong nội tâm của các nhân vật chính. Và để có thể khắc họa hoàn hảo những yếu tố này, cốt truyện ấn tượng của tác phẩm là thứ bắt buộc phải nhắc đến. Sau tất cả, bạn đọc sẽ đặt ra thắc mắc rằng nếu nhân sinh kép có thật, thì việc một linh hồn với hai thể xác sẽ là món quà trời ban hay là trò đùa chớ trêu của số phận? Hãy cùng khám phá nhân sinh kép, sống hai cuộc đời qua một số tóm tắt và tổng hợp đánh giá bởi Spyroom Book chúng mình ngay sau đây. Giới thiệu tác giả của nhân sinh kép. Tại Việt Nam, có rất nhiều tác giả trẻ dấn thân vào lĩnh vực sách trinh thám. Tuy nhiên, tác giả của nhân sinh kép sống hai cuộc đời lại là một nhà văn rất đặc biệt, sở hữu một bút lực mạnh mẽ. Đức Anh sinh năm 1993 là tác giả tiêu biểu trong thế hệ nhà văn trinh thám ly kỳ hiện đại ở Việt Nam trong những năm gần đây. Xuất hiện trên văn đàn từ năm 2018 và ngay lập tức mang đến không khí mới mẻ, đầy hứng khởi và sáng tạo. Đức Anh được độc giả ủng hộ bởi lối kể chuyện sắp xếp đặc sắc, cách tạo tình huống bất ngờ thú vị, xóa mờ lằn ranh giữa giải trí và nghệ thuật. Các truyện ngắn và tiểu thuyết trên các chuyên san văn học trong nước. Anh đã ra mắt nhiều đầu sách như là Tường Lửa năm 2019, Thiên Thần Mù Sương 2021, Đảo Bạo Bệnh 2021 và mới nhất là Nhân Sinh Kép Sống Hai Cuộc Đời ra mắt vào đầu năm 2023. Ngoài ra, tác giả Đức Anh cũng nhận được giải thưởng Cuộc Vận Động Sáng Tác Vì An Ninh Tổ Quốc và Bình Yên Cuộc Sống năm 2017 đến năm 2020 do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam trao cho tác phẩm Đảo Bạo Bệnh. Gần đây nhất, Đức Anh tiếp tục nhận giải thưởng tác giả trẻ năm 2023 cho tiểu thuyết Nhân Sinh Kép Sống Hai Cuộc Đời do Hội Nhà văn Việt Nam trao tặng. Giới thiệu nội dung. Trước khi đi sâu hơn về tác phẩm, các bạn khán thính giả của kênh Spyroom Book xin hãy suy nghĩ về câu hỏi sau đây. Sẽ thế nào nếu như bạn sở hữu thêm một nhân mạng nữa? Tiểu thuyết trinh thám Nhân Sinh Kép Sống Hai Cuộc Đời là câu chuyện giả tưởng về những con người có hai thân xác dùng chung một linh hồn, tức người hai xác. Một người cùng sống trong hai thân xác với một cơ chế sống riêng biệt, thú vị, khác hẳn với những người bình thường. Hai nhân vật trong tác phẩm Kiên và Vũ là một trường hợp như thế. Dù sống ở hai miền, hai giọng nói, nhưng họ hoàn toàn chỉ là một người. Nhưng một ngày nọ, bản ngã đã lựa chọn cuộc đời của thân xác Kiên bởi sự ưu việt hơn hẳn khi Kiên là một thiên tài toán học với vật chất đủ đầy. Trong lúc để mặc cho thân xác Vũ sống đời bản năng, Kiên bàng hoàng nhận ra sinh thể kia của mình đã chết sau một vụ xô xát đáng ngờ. Vũ bỏ lại gia cảnh khốn khó cho người vợ trẻ và đứa con với một món nợ khổng lồ. Kiên lúc này hoang mang giữa hai lựa chọn: tiếp tục sống đời sung túc và ưu việt mình đang có, hoặc là chịu trách nhiệm cho cuộc đời ngổn ngang mà sinh thể kia để lại. Nhìn chung, Nhân Sinh Kép Sống Hai Cuộc Đời trước hết đặt ra những suy nghĩ về nỗi giằng xé trong nội tâm mỗi con người. Đó là sự lựa chọn về lối sống. Cái siêu ngã của cả hai nhân vật Kiên và Vũ đã phải lựa chọn một trong hai. Nếu chọn sống như Vũ, có nghĩa là thứ siêu ngã kia đồng ý với một cuộc sống bất cần đời ở quê nhà, một kẻ buông thả tất cả nên chẳng có gì ở trong tay, nhưng thoải mái ăn tục nói bậy. Cái sự bất cần ấy cũng là điều mà Kiên thèm khát vô cùng nhưng không bao giờ dám làm. Trong danh tính của một người thành đạt, từng được nuôi dạy như thần đồng, rất khó để Kiên bỏ hết tất cả và sống theo lối sống không định hướng như vậy. Vũ đại diện cho lối sống người ta đam mê, thèm khát, còn Kiên là phiên bản mà bất cứ ai cũng sẽ trở thành dưới sự gò ép của xã hội, dưới gánh nặng danh tính. Có lẽ bởi vì thế nên không ít lần cái siêu ngã của Kiên và Vũ đã băn khoăn, chăn trở giữa một trong hai thân xác. Và cho dù đã chọn nửa thành đạt là Kiên, đôi khi nó vẫn chu du về đời của Vũ để được thoát khỏi cái ngột ngạt thành thị, bước ra khỏi cái vỏ bọc danh vọng đang siết lấy cổ Kiên mỗi ngày. Tác phẩm Nhân Sinh Kép Sống Hai Cuộc Đời còn mở ra một hành trình khai phá bản thân với câu hỏi muôn đời của chủ nghĩa hiện sinh. to be or not to be, tồn tại hay không tồn tại. Khi Vũ chết, Kiên trong vai một chàng Hamlet của thời hiện đại rơi vào vòng lặp của những trăn trở, hoài nghi, những đau đớn tột cùng với kiếp người. Ai đã là người giết chết Vũ? Một ai đó hay chính vì Kiên đã bỏ bê cái phần bản ngã sâu kín nhất của mình, như cách người ta ruồng bỏ những đam mê mà chính bản thân cũng thấy viển vông, xa vời, để nuôi dưỡng cho cái phần thể xác được xã hội chấp nhận. Nỗi băn khoăn, nỗi do dự trước cái chết của Vũ chính là căn bệnh Hamlet thời hiện đại. Kiên suy tư thật nhiều, nhưng cũng không đủ tin tưởng và dũng khí để hành động cụ thể. Nhưng ở phiên bản mới, chàng Hamlet không còn cô đơn để rồi phải gục ngã trước cạm bẫy kẻ thù. Kiên đã tìm ra những người giống mình, những nhân sinh kép giống như Kiên và Vũ, những kẻ sống hai cuộc đời. Không chỉ Kiên mà có rất nhiều người giống như thế. Lạc lối giữa những lựa chọn, một đời bản năng, một đời khuôn phép, họ đại diện cho một thế hệ đang loay hoay tìm kiếm chính mình. Trong một tọa đàm gần đây, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc Dư Hoa đã nói về một vấn đề tương tự. Trong quá trình phát triển, cây cối luôn cần đến ánh sáng mặt trời. Nhưng điều quan trọng hơn cả là trong quá trình ấy, cây cối tự lựa chọn phương thức phát triển chứ không phụ thuộc vào nguồn ánh sáng. Bởi vậy, dù có bị thứ gì ảnh hưởng, cũng phải tìm cách thay đổi để trở thành chính mình. Nhân sinh kép sống hai cuộc đời là một tác phẩm hòa trộn khéo léo giữa giả tưởng và trinh thám. Bởi một ý tưởng mạnh mẽ, giọng văn sinh động, tác phẩm đã đưa ra cái nhìn độc đáo về cách vận hành của thế gian và trách nhiệm của mỗi người với vai trò của một cá thể. Đồng thời, tác phẩm cũng là bước tiến trong phong cách kể chuyện đặc trưng của tác giả nước Anh sau những ấn phẩm khác như là Đảo Bạo Bệnh hay là Thiên Thần Mù Sương. Nhận xét của độc giả. Nhà thơ, dịch giả, nhà lý luận văn học hàng đầu ở nước ta hiện nay, Phó giáo sư tiến sĩ Trương Đăng Dung có lời nhận xét về nhân sinh kép sống hai cuộc đời như sau. Một trong không nhiều tác phẩm dám chỉ ra rằng con người vốn phải chịu thế đứng mắc kẹt giữa linh hồn và thể xác. Với nhà báo Phan Đăng, ông nhận định nhân sinh kép sống hai cuộc đời là một tác phẩm mới mẻ. Cuốn tiểu thuyết bất ngờ, kịch tính, đầy tính giải trí nhưng đặt ra những vấn đề không nhỏ của con người. Nhân sinh kép mang đến một ngày đọc sách tuyệt vời bên hiên nhà yên tĩnh. Ngoài giới phê bình, tại mạng xã hội dành cho những người đọc sách Goodreads, nhân sinh kép sống hai cuộc đời cũng nhận được rất nhiều đánh giá tích cực, đơn cử như đánh giá của độc giả Lương Đặng. Là một tác giả trẻ, nhưng Đức Anh đã xử lý tác phẩm của mình rất chắc tay. Lồng ghép tự nhiên vào tác phẩm những tư tưởng triết học phức tạp, những dự báo về tương lai, sắp đặt khéo léo các điểm thắt mở, lựa chọn những hình ảnh gợi cảm xúc mạnh cho người đọc. Lời kết. Để kết thúc video lần này, Spyroom Book xin gửi tới các khán thính giả một vài lời của tác giả Đức Anh rằng: trong tuổi trẻ, thường có những khoảnh khắc tình cờ nào đó mà một ý nghĩ bỗng nhiên thòng vào tâm trí của ta, mắc rất lâu trong khe tiềm thức, để rồi sau này kín đáo thao túng, không phải bởi vì ta tin cái ý nghĩa đó, mà là vì không có ý tưởng nào sắc bén hơn và cũng không đủ trí lực để nạy nó lên mà phản biện. Mong rằng tác phẩm Nhân sinh kép sống hai cuộc đời và lời gửi gắm vừa rồi của nhà văn Đức Anh sẽ mang lại cho bạn một ý tưởng đặc biệt nào đó. Cuối cùng, cảm ơn các khán thính giả đã lắng nghe trọn vẹn video của kênh Spyroom Book. Các bạn có thể ghé qua phần mô tả và bình luận của video này để đặt mua cuốn sách Nhân sinh kép sống hai cuộc đời để ủng hộ cho chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đây là Spyroom Book, còn mình là Pink Dot. See ya!